lương, anh chèo đò nghèo, ngày ngày gắn liền với bến sông. Dù xấu xí nhưng lương luôn vui và không biết giận ai. Cái thân nhỏ mồ côi mồ cút, nghèo xác nghèo xơ mà bày đặt giận cuộc đời thì làm sao sống nổi. Bông, cô gái nghèo, sớm từ giã mái trường để phụ gia đình và cũng sớm xa chân vì hoàn cảnh, nhưng họ đã gắn bó với nhau vì cái tình yêu thương con người rất thật.
Lương chèo đò mướn 52 tuổi, nhà Lương nghèo, chỉ là cái chòi rách tả tơi. Từ ngày đi theo đò, Lương ăn ngủ trên bến đò, nên nhà đã bỏ quan hẳn suốt ngày quật quật trên sông, mà bộ mình khẳng khiu chỉ đọc cái quần tà lõn dính đầy nhựa, trông của thời làm sai chặt ở các trại xuồng. Lương không cha, má chết sớm, nên cái quần giãn dây thun không ai may lại, nó tuột luốt mỗi lần Lương thoát bụng rướng người trên đôi dèo. Bây giờ cũng còn vài người nhớ dai nhắc hoài bộ dạng Lương hồi đó. Bây giờ Lương 31 tuổi, anh đã chèo hết thảy 9 xác đò. Bến đò Đầu Đỏ qua xóm Miễu sang đi nhường lại qua tay 4 người chủ, mà Lương vẫn còn nghèo. Lương khoe, nghèo, cực nhưng vui lắm. Ngày trăm lượt chèo nát mặt sông từ bến xóm Miễu qua bến chợ, anh chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi cuộc đời. Những dòng người xóm Miễu già đi, những thằng con trai, đứa con gái lấy nhau sinh ra nhiều thiệt nhiều đứa trẻ và những đứa trẻ lớn lên. Chỉ Lương là già cân già cất, già cốc thùng thiết rồi mà chưa lấy vợ. Hỏi Lương, Lương cười hì hịch. Tôi xấu muốn chết ai mà thèm ưng. Lương xấu trai thật. Tướng Lương nhỏ xíu, teo héo, đầu to tóc dày cứng cháy nắng, một bên mắt lé xè. Ai cũng cười. Cái thằng, mày chèo mà không ngó đằng trước, ngó đầu trật lất vậy. Lương không giận. Cái thân nhỏ mồ côi mồ cút, nghèo xác xơ mà bày đặt dần cuộc đời thì làm sao sống nổi. Suốt ngày anh hịch miệng ra cười, làm như vui, làm như không, khó nắm bắt. Lương khoái cặp mắt mất đoàn kết của mình lắm, người ta nhìn anh biết, chứ anh mà nhìn lại người ta tưởng anh ngó đâu đâu. Bông cũng bị Lương nhìn như vậy, nhà Bông cũng ở bên xóm Miễu, gần chòm Mã Tiều. Lương biết Bông từ hồi Bông còn đi học. Bông mê đi sông. Lần nào nó cũng năn nỉ Lương lén bà chủ bến cho nó ăn gian thêm mấy bận nữa. Nó ngồi đằng mũi thò chân xuống nước quậy quậy chơi. Ngày nào Bông cũng mặc chỉ một cái áo trắng bằng vải xoa, lông dịch, chiếc áo hơi ố vàng rộng thùng thình. Tan học, Bông cùng một bầy em lít chít đi móc cây dùng ở các trại xuồng về nấu cơm. Má nó có một chiếc xuồng cũ, hai bên be, bể như cá chốt rỉa. Bà bơi đi vớt chai nhựa dưới sông, bà nó đi nhậu. Nhậu xong về đánh má con nó, lớn lên mỗi lần qua đò, Bông thôi dọc nước, nó ngồi nhìn đăm đăm xa xa, con sông Thủ đến ngã ba Dạm, bỗng cuồn cuộn quặn đau khi hòa dòng gành hào ra biển. Bông lớn mau lắm, khi đó không biết có mắc mớ gì, mà tự nhiên Lương khoái soi mói xuống sông. Những khi vắng khách, Lương ngồi mằn mằn lấy cồi, mấy mục mụn trên mặt. Lương than với bà Tư, chủ bến, sao lúc rày tôi đen quá chừng. Làm gì cho trắng gì Tư? Bà Tư cười, chà biết điệu rồi hả con? Muốn vợ hả? Mày ráng, dành dùm tiền, mai mốt có vợ rồi, tao sang lại bến đò cho mà làm ăn. Con mắt lé giả đò thờ ơ nhìn chỗ khác, nhưng con mắt còn lại nhấp nháy thắp lửa lên, mắt mớ gì Lương lại nghĩ tới Bông. Bông thôi học, bữa cuối tan trường qua tới bờ xóm Hiểu, Bông không chịu lên bến, nó biểu Lương cho nó đi thêm bận nữa. Từ mai nó đã thôi học rồi, từ mai nó vẫn qua đò, nhưng nó đã khác, con Bông đã khác. Con Bông đã khác, buổi sáng nó mặc áo rách qua chợ, nom sơ xác, buổi chiều Bông về, trên mình là chiếc váy ngắn, áo yếm, vai quàng hờ hững, hai cái dây nhỏ xíu, dịnh hờ cái áo khỏi tuột xuống. Lương hịch miệng ra cười, khen đẹp quá ta. Bông chù ụ, lừa một cái rồi hất mặt đi, đẹp khỉ khô gì, tôi đâu có ham. Bông bước trên bờ. Đạp giạt mũi đò ra. Đám em Bông mặc áo mới tới trường, má Bông sắm được chiếc xe đẩy bán bánh mì thịt dài dài qua các hẻm. Ba Bông đi nhậu về, đã ngủ rất say. người sớm qua đò bảo nhau bông đi bán bia bên cầu, quán đêm sầu. 4 giờ chiều, Lương đưa bông qua chợ, bông nói giờ đó quán chưa có khách đâu, nhưng con mẹ chủ bắt phải mặc quần lửng ngồi ngoài bắn đá đằng trước quán. Một bầy con gái ra đó giả đò ngắm mây trôi, gió trôi, coi xe cộ qua lại chơi, nhưng thật ra là để chào hàng. Bông trở về lúc 2-3 giờ sáng, quần áo xốc xếch, tóc tai dính bết vào khuôn mặt dày son phấn, đôi mắt dại đi vì say, vì mất ngủ. Người sành sạch mùi bia, đến nỗi bông ngồi gần, Lương hít hơi men muốn xỉn luôn. Lương ăn trên sông, ngủ trên sông, nên không biết ở phía bờ, người ta đưa đẩy cuộc đời bông như thế nào. Nhưng thế nào thì bông chắc cũng dãy dụa, quặn đau, dưới nước, ở ngã ba dặm vậy. Một bữa, bông lận trong áo lót ra một nắm tiền, xòe tròn trên tay, quạt phơ phất, mát mặt Lương. Bông cười cay đắng, tôi giàu rồi nè. Nó biểu Lương chèo đi, chèo hết đêm nay. Lương chèo trong những ánh đèn hắt ra từ hai bên bờ xóm chợ. Bông nhìn ra sông, cái nhìn vẫn buồn như lúc trước, nhưng nó đã đanh đi, chai lì đi. Lương hỏi, bộ tính làm như vậy hoài sao? Bông cười, chừng nào có người cưới tôi? Lương hỏi, xấu xấu, bông chịu không? Bông cười,
thân tôi còn gì kén chọn nữa, đục khùng.
Lương không thấy mồ chứ khùng đâu. Bữa sau Lương ngồi gãi tai, gãi đầu hỏi bà Tư coi bà Tư có nhớ lời hứa nhường lại bến đò hồi trước không? Bà cười, nhớ nhớ, chớ sao không, tiền mày gửi tao, dư sức qua cầu rồi. Nhưng bà không biết đâu, Lương còn nhiều dự tính nữa. Lương đi xin cây dụng về để sẵn dưới sạp, rảnh rảnh, anh lấy ra cưa đẻo đóng một cái hộp đựng tiền nho nhỏ nhiều ngăn. Ngăn đựng giấy bạc 200, 500, ngăn đựng giấy bạc 1000. Lương mua giấy nhám về đánh cho nó bóng lên, rờ tay cho mát rượi. Lương giấu nó đi để khỏi ai trông thấy, sợ người ta hỏi tới, mắc cỡ lắm. Mà anh còn chưa nói với bông. Nhưng bông đã nói trước, bông khoe.
Chắc là tôi bỏ nghề tôi lấy chồng quá.
Lương rà mái chèo cho đò cập bến. Lương hỏi bông lấy ai, bông cười.
Cái ông hồi nãy đưa tôi về đó.
Lương chết lặng, muốn sậm giò, mà miệng vẫn cười hịch hạc, sướng nghe. Ông già vẫn thường đưa bông về xóm miễu. Người ta nói, con bông ham giàu, nên ráng kêu ông ngoại đó bằng anh. Bông dẫm cái cười của cuộc đời lên đôi giày cao 2 tấc. Bông chờ ngày lấy chồng. Nhưng bà già, vợ ông già không chịu. Bà lùa bầy con qua nhà, rọc nham nhở mái tóc dài của bông, xé quần áo, lục sạch những món đồ trang sức bông đang đeo. Chuyến về đám người đó qua sông, Lương trù trừ chờ tàu cao tốc chạy qua, rồi đương theo sóng lớn, nhận chìm đò luôn. Bà già suýt chết đuối, may nhờ Lương ngoi ngóp kéo lên bờ. Bà vừa níu Lương vừa chửi, đồ không có văn hóa, đồ thất học. Lương cười hề hề, sao bà chửi câu nào trúng câu đó vậy? Bông biết chuyện, bông nói trong ngân ngấn nước mắt, làm chuyện đó chi vậy Lương, của người ta thì trả lại cho người ta đi, tại tôi dễ tin người. Lần đầu tiên bông gọi Lương theo đúng tên của anh, chứ không kêu khùng, kêu đò nữa. Lương sướng tê người đi. Bông ngồi chỏi tay ra ngoài sau, ngẩng mặt lên nhìn Lương như chị hai nhìn thằng Út, như con chó giá nhìn đống thóc.
Anh thương tôi hả, Lương?
Lương cười, khuya đó về sông vắng, lâu lâu mới có một chiếc ghe chở cát, chở dầu tạch tạch đi qua. Ánh đèn đỏ lòm xa xa như ánh nến. Bông hiểu, có thương bông thì ngồi gần bông đi. Nước đứng rồi, đò có trôi đi đâu mà sợ. Hai đứa ngồi một bên be xuồng, nó nghiêng nghiêng lơ lửng. Bông biểu Lương nắm tay nó đi, Lương không dám. Hai đứa nhìn nhau chừng 4 gan rưỡi, Lương nín khe hồi lâu rồi thở ra. Gió mát thiệt hen.
Lương!
Gì?
Ôm tôi đi.
Ê trời, người ta dòm.
Thì kệ họ, ôm tôi đi.
Thôi, kỳ lắm. Bất thần bông xô Lương té ngửa xuống nước, đại Lương dẹt đám rác trôi lều vèo, trồi đầu lên bông nói.
Mắc cười quá, mắc cười thiệt á. Tôi xấu xí khùng khiệu như anh, mà còn chê tôi dơ nhớp đến nỗi không dám rờ. Trời ơi, mắc cười quá.
Lương dình một tay vô be xuồng, tay kia vuốt nước lên mặt. Trong lòng anh nghĩ rất nhiều mà không nói được lời nào. Anh khờ khạo không có năng khiếu nói. Lâu rày, anh chỉ biết cười. Lương không muốn mình giống như bao thằng đàn ông khác. Đối với bông, như với một món đồ chơi, bông là bông, là con gái, là người. Sau này Bông vẫn dưng qua đò, nhưng chưa hề có cái đêm hôm đó. Bông đi với một thằng con trai mới, thằng này để tóc 5 năm, nên Lương kêu nó bằng 5 năm. 5 năm trẻ măng, quần áo thơm, đầu tóc thơm, chiếc xe phân khối lớn nổ tè tè ra đám khói cũng thơm. 4 giờ 5 năm đón Bông ở bến đò. Nó hất mặt hỏi Lương có biết Hồng không. Lương nói Lương chỉ biết Bông thôi. Lòng anh nghĩ dù là Hồng, là Mai, là Cúc thì vẫn là Bông. 5 năm cười sụt sùi. Ông nội này cù lần thiệt. Bông qua sông đi rồi. Mấy bà già đi chợ về, nguýt muốn rách đuôi con mắt.
Con gái con đứa gì mà ngồi dễn phong câu, thì ứa gan à.
Lương lặng lẽ cười, anh đưa Bông đi rồi chở Bông về. Kỳ cục, Lương không biết rằng mỗi lần thấy Lương dại miệng kéo răng ra cười là lòng Bông quặn đau. Bông muốn nhìn thấy anh buồn, thấy trong mắt anh lộ ra một cái nhìn ghen tức. Nhưng Lương không được thông minh lắm, anh không hiểu. Một chiều anh đưa Bông tươi Hồng qua sông, sáng hôm sau má Bông với đám em qua đò méo máu.
Con Bông nó bị nạn.
Nghe nói một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trong cuộc đua xe. Nghe nói Bông không còn có thể đi được trên đôi chân của mình. Lương chỉ nghe người xóm miễu qua đò nói lại. Lương không bỏ đi đâu khỏi đôi chèo. Lương không rành gì ngoài cái bến dòng sông, đất đai xóm miễu. Lương chờ Bông về. Bến đò xóm miễu thay đổi chủ. Lương vẫn mãi miết chèo qua chèo lại. Càng lên dòng chảy, nước sóng mà đi. Bông ngồi trên bến thu tiền, nó chuốt phẳng phiêu những tờ bạc lẻ cũ mềm vào từng tô của chiếc hộp lương đóng ngày xưa. Người lạ qua bến nhìn Bông xinh đẹp tươi hồng, rồi đỏ với vẻ mặt già háp của Lương mà tiếc hồi hồi, tiếc đôi đũa móc gác lên mâm son, tiếc Bông lại thơm mặt cắm nhầm bãi cất trâu. Người xóm miễu cự, nói Lương mới thấy thương, mới thiệt thòi đã cưu mang đứa con gái đã lầm lỡ còn tàn tật. Chưa biết làm sao, lỡ thương quá chừng rồi.
Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chính đời anh chính đời mười chờ thương em.
Mãi nhà ngày xưa. đời buồn trôi lỡ rồi sông bến đó. Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về, mỗi ngày em qua bên này sông đi học, ngọn gió reo buồn buồn trong nhánh.
Nhánh mù con bướm vàng không đậu, câu ca từ thời thơ dài ru sao. Sông quê trường làng con đò trên cát lở, cũng vì em xa mà thành điều nhớ đau lòng.
Xuân Khoa và Kim Phượng.